là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Phụ nữ Việt Nam, người giữ lửa, kiến tạo trong xã hội hiện đại. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều ngày 7 tháng 3, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đông Hòa tổ chức lễ công bố quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện loại 1 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Về dự lễ công bố có các đồng chí Lê Thanh Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Về phía thị xã có đồng chí Lê Văn Thìn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Vi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã; Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã; Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. Lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và 10 xã phường. Theo quyết định, Đông Hòa được phân loại đơn vị hành chính cấp huyện loại 1, thị xã có diện tích tự nhiên khoảng 265,67 km², dân số 141.681 người, trong đó dân số thường trú là 141.297 người, dân số tạm trú 384 người. Có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc bao gồm 5 phường và 5 xã. Ngày 27 tháng 2, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định số 157 phân loại thị xã Đông Hòa thuộc tỉnh Phú Yên là đơn vị hành chính cấp huyện loại 1. Tại buổi lễ, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thanh Đồng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Hữu Thế, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đào Bảo Minh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo thị xã Đông Hòa. Đây là tiền đề vững chắc để thị xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xã hội thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Dịp này, Ủy ban Nhân thị xã đã khen thưởng cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện phân loại đơn vị hành chính thị xã. Tỉnh ủy vừa có công văn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị địa phương, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả luật đất đai năm 2024, luật nhà ở năm 2023, luật kinh doanh bất động sản năm 2023 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Chỉ đạo các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn, quan trọng để tạo động lực phát triển cho tỉnh, nhất là việc phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cụ thể, hiệu quả, phân công thực hiện phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả, phối hợp với các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án có kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng dự án đang triển khai trên địa bàn, xử lý dứt điểm các vướng mắc, điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, không để kéo dài. Ủy ban Nhân dân thị xã vừa ban hành chương trình hành động về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. Theo đó, thị xã tiếp tục ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá giai đoạn 2021-2025, thúc đẩy sản xuất công nghiệp gắn với đổi mới công nghệ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ để hoàn thành các công trình hạ tầng trọng điểm, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả và bền vững, quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng cơ quan hành chính các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Phấn đấu giá trị sản xuất gia tăng bình quân toàn thị xã đạt 11,41%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.650 tỷ đồng, thu ngân sách 185 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa hơn 8.930 tỷ đồng. Để phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản đề ra, Ủy ban Nhân thị xã xây dựng các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các dự án có tính đột phá, có tác động lan tỏa, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để xúc tiến hoàn thiện thủ tục sớm khởi công xây dựng cảng biển Bãi Gốc, hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao, thu hút các dự án du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm, ngành hàng chủ lực có lợi thế như thủy hải sản, sản phẩm gỗ, may mặc, nhân hạt điều, v.v. Sáng ngày 8 tháng 3, Liên đoàn Lao động thị xã Đông Hòa tổ chức hội thi nấu ăn chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Tham gia hội thi có 12 đội đến từ công đoàn cơ sở trực thuộc, mỗi đội gồm 3 thành viên. Với chủ đề sum họp gia đình, các đội chọn thực đơn đảm bảo cho gia đình 3 thế hệ, 8 người ăn, đầy đủ các món ăn chính theo cơ cấu của một bữa ăn với thực phẩm, nguyên liệu, gia vị không quá 1 triệu 500 ngàn đồng, đảm bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng, cân bằng giữa các nhóm thức ăn, hiệu quả và kinh tế. Sau đó thực hành chế biến món ăn, trình bày và thuyết trình mâm cơm trong vòng 90 phút. Theo đánh giá của ban giám khảo, đa số các đội thi chế biến các món ăn đảm bảo dinh dưỡng, đa dạng món ăn, trình bày bắt mắt và chất lượng. Tuy là những món ăn quen thuộc, bình dị, nhưng các đội thi đã sáng tạo, thể hiện sự khéo tay của mình và trình bày các món ăn của mâm cơm thật sinh động. Hội thi nhằm tạo không khí vui tươi, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy tiềm năng sáng tạo, khéo léo của người phụ nữ, thể hiện sự tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang của mình thông qua các nội dung thi, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, thực hiện quyết định về việc phân cấp công tác đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ chính thức tiếp nhận đăng ký các loại xe ô tô, rơ móc, semi rơ móc, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, các loại xe có kết cấu tương tự xe ô tô và xe máy chuyên dùng của tổ chức cá nhân cư trú tại địa bàn thành phố Tuy Hòa, xe ô tô, mô tô đăng ký gắn biển số xe trúng đấu giá, xe có nguồn gốc tịch thu, xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm khối trở lên, xe ô tô, xe máy chuyên dùng, xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự như xe mô tô của tổ chức cá nhân nước ngoài. Tại thị xã Đông Hòa, công an các phường Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Xuân Tây và công an các xã Hòa Thành, Hòa Tân Đông tiếp nhận đăng ký xe của tổ chức cá nhân trên địa bàn quản lý. Công an xã Hòa Xuân Đông tiếp nhận đăng ký xe của tổ chức cá nhân trên địa bàn quản lý và xã Hòa Xuân Nam. Công an phường Hòa Hiệp Nam tiếp nhận đăng ký xe của tổ chức cá nhân trên địa bàn quản lý và xã Hòa Tâm. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng, như cánh lúa hiền cho đời bao sức sống, xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thép khoác bên mình ta sốc tới, vẫn không có quên tình yêu máu lúa săn cay. Vui biết mấy môi khi dài nắng xuân mới, thức qua giấc đêm dài nhìn thấy mấy cùng. Chim cất cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang, ai quý thắng xưa cánh đồng đang tân lúa, có nghe sức than về bên tiếng vua sơn sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gấp hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang, ai quý thắng xưa cánh đồng đang tân lúa, con nghe sức than về bên tiếng vua sương sang.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Phụ nữ Việt Nam, người giữ lửa, kiến tạo trong xã hội hiện đại. Thưa quý thính giả, phụ nữ Việt Nam từ lâu đã được coi là người giữ lửa trong gia đình, đảm nhận vai trò then chốt trong việc duy trì nếp sống gia đình và nuôi dạy thế hệ tương lai. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội hiện đại và những biến chuyển to lớn trong tư duy đã đưa vai trò của họ lên một tầm cao mới. Không chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình, phụ nữ Việt Nam ngày nay đã và đang tham gia tích cực vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, giáo dục đến khoa học và công nghệ. Những đóng góp ấy không chỉ mang tính chất hỗ trợ mà thực sự đã trở thành lực lượng dẫn dắt thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Trong xã hội Việt Nam truyền thống, phụ nữ thường được coi là người giữ gìn hạnh phúc gia đình, là những người mẹ, người vợ tận tụy chăm sóc con cái, vun vén tổ ấm. Nhưng ngày nay, vai trò của họ đã mở rộng hơn rất nhiều. Phụ nữ không còn chỉ giới hạn ở việc chăm sóc gia đình, mà họ đã trở thành những người quản lý gia đình toàn diện, góp phần thúc đẩy sự gắn kết trong gia đình và nuôi dưỡng các giá trị truyền thống. Đáng nói là phụ nữ ngày nay đã biết cách phân chia thời gian và tận dụng công nghệ hiện đại để vừa có thể quản lý hiệu quả gia đình mà vẫn phát triển được sự nghiệp cá nhân. Các ứng dụng như giáo dục trực tuyến, quản lý tài chính và các công cụ hỗ trợ gia đình khác đã giúp phụ nữ có thể vừa làm tốt vai trò là người điều phối, duy trì hạnh phúc gia đình, vừa đóng góp tích cực cho xã hội. Ngoài ra, trong nhiều gia đình hiện đại, người chồng đã có sự thấu hiểu, chia sẻ các công việc gia đình với vợ, từ đó tạo điều kiện cho phụ nữ có thêm thời gian để chăm sóc, hoàn thiện bản thân và cống hiến cho xã hội. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mẹ, người vợ, phụ nữ Việt Nam còn khẳng định vai trò to lớn của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, hình ảnh của những nữ kiệt như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, sau này là Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định, v.v. đã trở thành biểu tượng cho sự dũng cảm, kiên cường của phụ nữ Việt Nam. Họ không chỉ góp phần vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn tiên phong trong việc xây dựng và bảo vệ hòa bình. Trong thời kỳ hiện đại, với sự quan tâm và tạo điều kiện của đảng và nhà nước, phụ nữ Việt Nam càng phát huy tốt vai trò, vị trí của mình trong xã hội. Sự hiện diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo không chỉ góp phần thúc đẩy các chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, mà còn đưa ra những quyết sách quan trọng cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Những thành tựu mà phụ nữ đã đạt được trong mọi lĩnh vực không chỉ giúp nâng cao vị thế của họ, mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Để có thể hoàn thành tốt vai trò trong cả gia đình và xã hội, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, những người phụ nữ là sự quan tâm, hỗ trợ của đảng, nhà nước và toàn xã hội. Chính sách của đảng và nhà nước luôn coi trọng vai trò của phụ nữ, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp, chương trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát huy tối đa tiềm năng của mình. Trong những thập kỷ qua, nhiều chính sách quốc gia về bình đẳng giới đã được ban hành và thực hiện một cách hiệu quả. Luật bình đẳng giới là một dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định quyền và trách nhiệm của phụ nữ, tạo điều kiện để họ tham gia một cách bình đẳng trong mọi lĩnh vực đời sống. Đặc biệt, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đã đưa ra những mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội, bảo đảm sự tham gia toàn diện và bình đẳng của phụ nữ trong các quyết định chiến lược quốc gia. Cùng với chính sách và các chương trình phát triển, sự quan tâm của xã hội đối với phụ nữ cũng ngày càng được nâng lên. Những thay đổi trong quan điểm xã hội và vai trò của phụ nữ, từ người giữ lửa, truyền thống trong gia đình đến người lãnh đạo xuất sắc trong công việc đã giúp phụ nữ có cơ hội phát triển bản thân và khẳng định vị thế của mình. Sự cổ vũ, khích lệ của cộng đồng dành cho phụ nữ đã tạo nên một môi trường thuận lợi để họ tiếp tục phát huy khả năng và sáng tạo. Sự quan tâm toàn diện của đảng, nhà nước và xã hội đã không chỉ giúp phụ nữ Việt Nam phát triển về mặt cá nhân mà còn góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. Phụ nữ không chỉ là người thụ hưởng chính sách mà còn là những người kiến tạo, góp phần xây dựng và phát triển xã hội ngày càng bền vững. Nghị quyết Đại hội 13 của đảng khẳng định, phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Như vậy, với việc thực hiện tốt từ vai trò giữ lửa trong gia đình đến những vị trí lãnh đạo trong xã hội, phụ nữ Việt Nam đã và đang chứng minh khả năng của mình trong mọi lĩnh vực. Những thành tựu mà phụ nữ đã đạt được hôm nay không thể tách rời sự quan tâm, tạo điều kiện của đảng, nhà nước và xã hội. Với sự đồng hành và hỗ trợ này, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục vươn xa hơn, không ngừng phát triển và khẳng định mình trên con đường xây dựng một đất nước công bằng và thịnh vượng. Sau đây là thông báo về việc chuyển giao nhiệm vụ lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2025, Sở Tư pháp kết thúc nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ cung cấp phiếu lý lịch tư pháp, chuyển giao nguyên trạng nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ cung cấp phiếu lý lịch tư pháp sang Công an tỉnh. Ủy ban nhân thị xã xin thông báo được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết thực hiện. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.